thôn vệ tinh không, chương 1142, viền áo chí cao thần, góc truyện audio.com. Ma Cao Đại Lục chính là đại lục trung tâm của vùng 12 đại lục. Trên vùng đại lục này sinh sống vô số sinh mạng, mỗi thời một khắc đều có chiến tranh giữa các đế quốc. Mỗi lần thần chiến, những sinh mạng chết đi phải lấy ước làm đơn vị. Nguyên nhân chính là dùng chiến tranh điên cuồng như máy xay thịt để rèn luyện ra đời đời cường giả. Trong Ma Cao Đại Lục sở hữu 6 chủ thần, gần ngàn thần linh bất hủ cùng với rất nhiều bán thần, truyền kỳ. Phong tỏa, là phong đứng dưới vầng sáng 7 sắc 4 cánh trải ra, nhìn xuống mặt đất mênh mông vô tận. Kim quang mông lung lơ thơ bao phủ cả Ma Cao Đại Lục. Bất luận là trẻ em, hay chủ thần cường đại vô cùng, tất cả đều bị kim quang vô tận bao phủ khống chế. Đám bán thần, truyền kỳ, thánh giả vân vân còn có thể di động bình thường, nhưng thần linh bất hủ, chủ thần nhưng thì không thể động được, hơn nữa cũng không thể phong tỏa không gian, thuấn di. Trói buộc mạnh thật, uy năng đáng sợ thật a. Viền áo chí cao thần vĩ đại, trên Ma Cao Đại Lục có gần ngàn thần linh bất hủ phân tán các nơi. Cơ hồ hơn phân nửa đều lập tức gọi tên viền áo chí cao thần. Thần linh bất hủ ở đây cũng có vài người có nô lệ linh hồn, thông qua những tôi tớ của mình cũng biết được phạm vị kim quang mông lung bao phủ lớn như thế nào. Quả thực không tưởng tượng nổi, thần linh bất hủ cũng từng tiếp xúc với chủ thần, biết uy năng chủ thần cũng không mạnh đến mức bất thường như vậy. Chủ thần cũng chỉ nhằm vào một thần linh bất hủ thi triển uy áp trói buộc thôi. Muốn tiến hành uy áp ao phủ khu vực trăm ức cây em, họ chưa từng nghe qua. Này thủ đoạn này sợ chỉ có viên áo chí cao thần mới làm được. A, 22 tôi tớ của ta phân tán tại nhiều khu vực Ma Cao Đại Lục. Thế mà tất cả bọn họ đều bị kim quang bao phủ. Phạm vi lớn lắm, trên một năm ánh sáng. Đây là thủ đoạn của vũ trụ chi chủ. Lơ lửng giữa không trung, có một thần điện sâu trong mây mù, thần điện tỏa hào quang bốn phía. Bên trong thần điện có những nô lệ mặc áo bào trắng hoặc vàng. Nơi này chính là thần điện của Quang Huy chủ thần trong truyền thuyết. Có thể được phụng dưỡng Quang Huy chủ thần tháp ốc vĩ đại tự nhiên là sự vinh dự của đám thánh giả truyền kỳ, bán thần. Nhưng lúc này, Quang Huy chủ thần của họ lại đang ngồi trên vương tọa không thể động đậy, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Không phải viên áo chí cao thần, là ai, là ai? Quang Huy chủ thần tháp ốc hoảng sợ vạn phần, đây tuyệt đối là thủ đoạn của vũ trụ chi chủ, còn một vài thần linh bất hủ dưới điện lại vội hô. Viên áo chí cao thần tại thượng, mấy tên thị vệ cấp bán thần ngoài điện vừa nghe cũng vội hô. Viền áo chí cao thần tại thượng, còn có đám người phục vụ truyền kỳ cũng hô theo. Viền áo chí cao thần tại thượng, Quang Huy chủ thần tháp ốc ngồi trên vương tọa, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng cũng không thèm giáo huấn đám cường giả dưới trướng. Đám thần linh bất hủ dưới trướng cũng không có liên lạc gì với viền áo chí cao thần, nhưng hắn chính là nô lệ linh hồn của viền áo chí cao thần, tự nhiên hiểu rõ đây tuyệt nhiên không phải là do viền áo chí cao thần thi triển. Viền áo chí cao thần tại thượng, viền áo chí cao thần tại thượng. Vô số cường giả khắp thần điện của Quang Huy chủ thần đồng thanh hô, thanh âm liên tục không dứt. Trong tiếng hô này ẩn chứa sùng bái vô tận, đầy vẻ kính ngưỡng. Rồi đột nhiên thời gian không gian xung quanh như đình chỉ. Đến cả, góc truyện audio.com, những thần linh bất hủ, bán thần tất cả đều im miệng dưới luồng uy áp đó. Tất cả đều im lặng, xa xa, một nam tử có bốn cánh màu xanh sẫm, khắp người chìm trong kim quang chậm chậm đi đến. Hắn bước từng bước, tất cả thần linh bất hủ, bán thần, truyền kỳ, kể cả Quang Huy chủ thần tháp ốc đang không thể động đậy trên vương tọa đều nhìn nam tử đó. Tháp ốc, nam tử có cánh chim bước chậm đến, nhìn Quang Huy chủ thần trên vương tọa, thanh âm lại vang vọng cả đại điện. Ngươi là nô lệ linh hồn của viên áo, dám bất kính với viên áo chí cao thần, dám gọi tên viên áo chí cao thần. Trong thần điện có một tên phục vụ cấp truyền kỳ lại là người đầu tiên hét lên the thé. Mặc dù rất sợ hãi nhân vật này, nhưng vì từ bé đã được quán thâu tín ngưỡng tín niệm về viên áo chí cao thần, tin tưởng viên áo chí cao thần tuyệt đối, niềm tin này đã vượt qua sự sợ hãi tử vong. Nghe nhân vật cường đại này gọi tên viên áo, hắn nhất thời phẫn nộ vô cùng. Gọi thẳng tên viên áo chí cao thần, phải bị đày tới hắc mục vô tận. Ngươi, bành, 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 đột nhiên ba bán thần và truyền kỳ vừa mở lời, đều trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Sau đó bị tiêu diệt tiêu tán mất. La Phong chẳng thèm nhìn họ, dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của vũ trụ chi chủ, một tên vực chủ, giới chủ nho nhỏ đúng là chê sống lâu. Ngược lại mấy vị thần linh bất hủ và Quang Huy chủ thần tháp ốc trên vương tọa trong thần điện chẳng ai dám lên tiếng. Không nói lời nào à? La Phong nói khẽ, trả lời ta, ngươi là nô lệ linh hồn của viên áo sao? Tháp ốc trên vương tọa đột nhiên ánh mắt mờ đi, nói như máy. Dạ ta là nô lệ linh hồn của viên áo chí cao thần. Mấy vị thần linh bất hủ phía dưới nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tháp ốc trên vương tọa. Họ thấy tháp ốc ánh mắt ảm đạm, nói như máy, thanh âm đều đều thì nhất thời hiểu ra tháp ốc đã bị khống chế rồi. Họ hiểu rõ tháp ốc chủ thần cho dù cũng là một vũ trụ tôn giả, trong vũ trụ mênh mông cũng xem như là một cường giả chân chính tung hoành vũ trụ rồi. Muốn dễ dàng khống chế vũ trụ tôn giả như vậy, nhân vật đó dễ sợ như thế nào chứ? Quả nhiên đúng như vậy, ta còn tưởng rằng tin tức mà ta biết từ cự luyện là giả chứ. La Phong cười khẽ, nói hết mọi nô lệ linh hồn của ngươi cho ta biết. Khỏa á, bố Tư La Mã Kỳ, Quang Huy chủ thần tháp ốc tiếp tục nói như máy. Quả nhiên phàm là nô lệ linh hồn, chỉ cần là bất hủ, hết thảy đều là mục tiêu. La Phong quay đầu nhìn xuống mấy tên thần linh bất hủ phía dưới. Đủ rồi, cũng nên tiễn các ngươi ra đi thôi. La Phong bước lên một bước chuẩn bị thuấn di phạm vi lớn khắp Ma Cao Đại Lục. Chẳng mấy chốc đã phát hiện trong các cường giả trên Ma Cao Đại Lục có hai vũ trụ tôn giả, 49 thần linh bất hủ chính là mục tiêu của hắn. Lúc trước ở Giác Ám Đại Lục hắn đã lục soát ký ức của thần linh bất hủ. Phải biết là 12 vùng đại lục tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn thần linh, nên họ cũng biết nhau cả. La Phong tìm hiểu ký ức tự nhiên cũng biết được số thần linh ở Ma Cao Đại Lục, biết cả tên của họ. Bây giờ nghe Quang Huy chủ thần tháp ốc báo ra tên, rồi đối chiếu, đích xác phàm là nô lệ linh hồn cấp bất hủ, tất cả đều là mục tiêu hành động lần này. Không, tha mạng, tồn tại vĩ đại, tha cho chúng ta đi. Tồn tại vĩ đại, chúng ta không có hề có ý nghĩ đối địch với ngươi. Xin tha cho chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn, gocchuyenaudio.com, cảm kích sự nhân từ của ngài. Mấy vị thần linh bất hủ thấy La Phong muốn động thủ giết họ, lập tức ai nấy đều khẩn cầu. Hả, La Phong quay mắt đầu lại, nhìn về phía xa xa, ánh mắt như xuyên qua tầng tầng hư không, thấy ở một nơi rất xa đột nhiên có một nhân vật đang giáng lâm xuống Ma Cao Đại Lục. Ma Cao Đại Lục trên bầu trời hải dương màu xanh sẫm lạnh giá rộng lớn. Một cánh tay khổng lồ đột nhiên xé nát vầng sáng bảy sắc từng bước một thẳng vào Ma Cao Đại Lục. Hắn cao lớn sừng sững, trên đầu có một mắt nhìn ra xa. Hắn là viên áo chi chủ, là viên áo chí cao thần trong truyền thuyết ở 12 đại lục vô tận. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, áo giáp màu xám bao toàn thân, đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Sự trói buộc của kim quang vô tận mông lung căn bản không thể dung chuyển được hắn. Uy năng mạnh thật lại làm ta cũng không thể thi triển nắm giữ vùng thời gian không gian. Uy năng mạnh, sợ là sánh ngang với chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. May mà ta vừa vặn có chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. Nếu không lần này chắc gặp bất lợi rồi. Thần thể viên áo chi chủ đột nhiên phóng ra ngọn lửa chói mắt vô tận. Rào rào, trong nháy mắt ngọn lửa vô tận đã hoàn toàn giáng lâm xuống Ma Cao Đại Lục. A, hỏa diễm, lửa, a, nguy hiểm, trời đất, ơ cức sinh mạng trên Ma Cao Đại Lục hoảng sợ vạn phần, họ cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Ngọn lửa nhìn như rất đáng sợ lại như không có một chút uy năng chính thức nào. Cho dù là một đứa trẻ yếu nhất mà được bao phủ trong ngọn lửa loại này cũng không bị chút thương tổn nào, không được ngọn lửa kim sắc bao phủ, có cảm giác như có một làn gió nhẹ thổi qua làn da. Xem kìa, nước biển và ngọn lửa đang trộn lại, chẳng có động tĩnh gì cả. Quái thật, cả Ma Cao Đại Lục khiếp sợ vô cùng, cho dù đang có chiến tranh cũng đều dừng lại, vì dưới ngọn lửa vô tận bao phủ, mặc dù hỏa diễm rất loãng, nhưng cũng như một màn sương dày đặc làm họ chỉ nhìn được trong phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa trên trời rơi xuống ngọn lửa vô tận quả là một việc rất khó tin. Thần tích, vượt qua cả những thần tích trong truyền thuyết đại lục này. Kim quang vẫn bao phủ như trước, dưới kim quang mông lung, cũng không hề ảnh hưởng gì tới cuộc sống, chiến tranh. Nhưng ngọn lửa vô tận lại làm cư dân cả Ma Cao Đại Lục đều có thể quan sát trong một phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Quang Huy thần điện, tha mạng, tha cho chúng ta đi. Khi các thần linh bất hủ đang cầu xin, đột nhiên ngọn lửa vô tận chợt giáng lâm. Quốc độ kim sắc do thí Ngô Vũ Dực hình thành hoàn toàn khác với chí bảo loại khu vực về bản chất. Hai chí bảo loại khu vực mà cùng thi triển thì hai cái sẽ va chạm nhau. Tỷ như lúc trước ở Nguyên Thủy Tinh Thiên Bảo Hà của Hỗn Độn Thành Chủ va chạm với một chí bảo loại khu vực đỉnh cấp Phù Sơn Hải. Hắn nếu uy năng hoàn toàn khác nhau thì sẽ không phát sinh việc như vậy. Tỷ như trong vũ trụ nhỏ của La Phong, lúc trước Nga La giới của Ban Phu Chi Chủ vẫn có thể tồn tại không phát sinh va chạm. Quốc độ kim sắc của thí Ngô Vũ Dực La Phong thôi phát kỳ thật là một loại khống chế thời gian không gian, cùng loại với kỹ năng nắm giữ vùng thời gian không gian của một vũ trụ chi chủ, chỉ là thông qua bí pháp thí Ngô Vũ Dực thi triển ra, nên cường đại hơn nữa. Khiến cho viên áo chi chủ cũng không thể khống chế một khu vực thời gian không gian của mình. Tất cả mục tiêu đều phải chết, La Phong lướt mắt nhìn, láo, gocchuyenaudio.com, Sược, trong ngọn lửa vô tận kim sắc truyền đến tiếng của viên áo chí cao thần. Ngọn lửa vô tận lập tức bảo vệ cho quang huy chủ thần tháp ốc và những thần linh bất hủ ký. Uy năng của chí bảo loại khu vực đỉnh cấp tuy nói phạm vi không bằng quốc độ kim sắc nhưng lực trói buộc lại chênh lệch không đáng kể, hoàn toàn có thể ngăn cản của sức ép của kim sắc quốc độ bảo vệ cho quang huy chủ thần tháp ốc cùng với mấy thần linh bất hủ. Viên áo, người khó mà cứu được họ, La Phong lạnh nhạt nói. Lời này làm đám thần linh bất hủ, các thị vệ bán thần, người phục vụ truyền kỳ trong, lấn quang huy chủ thần đều kinh ngạc. Nhân vật chẳng lẽ đến cả viên áo chí cao thần đều chẳng để vào mắt. Từ khi họ sinh ra tới nay, đã bị quán thâu một tín niệm viên áo chí cao thần chính là chí cao. Viên áo chí cao thần, cứu mạng, quang huy chủ thần tháp ốc vội hô, viên áo chí cao thần vĩ đại, cứu mạng, đám thần linh bất hủ cũng vội hô, hắn không giết được các ngươi đâu, trong ngọn lửa kim sắc truyền ra thanh âm uy nghiêm. Buồn cười, La Phong lắc đầu, ầm, 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 ngoài thân La Phong lại tràn ngập một dòng sông vàng. Dưới sức ép của dòng sông vàng Cửu Hao Hà, vốn ngọn lửa vô tận đã áp chế được quốc độ kim sắc lúc này trong nháy mắt đã tán loạn. Bị dòng sông vàng càn quét, quang huy chủ thần tháp ốc và ba gã nô lệ linh hồn trong nháy mắt đã bị hủy diệt hoàn toàn. Ghê tởm, tiếng gầm gừ xuyên qua ngọn lửa vô tận truyền đến. O o o, cách chương.